trình Bình Hạnh Phúc nơi lời của Thượng Đế được rao giảng. Vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi, mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Thượng Đế toàn năng. Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Thượng Đế được rao giảng. Mọi liên lạc xin quý vị vui lòng gửi về mạng toàn cầu tại địa chỉ anbinhhạnhphuc.com, anbinhhạnhphuc.com, hoặc điện thoại miễn phí số 1-888-901-4747.
Kính lạy Chúa, xin làm lòng của chúng con được sạch bởi huyết của Ngài, và làm lòng của chúng con được tuôn chảy ra tình yêu mà Chúa đã ban cho chúng con, để chúng con đem tình yêu đó cho những người xung quanh của chúng con. Khi đó lòng của chúng con được mở ra và Chúa sẽ đến với chúng con. Chúng con sẽ gặp Ngài. Cầu Chúa ở cùng mỗi người trong chúng con, bước đi với chúng con. Chúng con cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế. Amen.
Chúa cứu thế tôi vào chốn rừng chiều để thiết tha cầu xin. Chúa cứu thế tôi vào chốn rừng chiều để tỏ đức yêu và chịu chết. Rừng cây luôn luôn chăm Chúa Giêsu là vàng dầu tan đều luôn luôn.
Đây là tiếng nói An Bình Hạnh Phúc rao giảng phúc âm đời đời.
Vào trong chốn rừng chiều, Chúa cứu thế tôi ra khỏi rừng chiều, đơn đau dần lòng mang. Chúa cứu thế tôi ra khỏi rừng chiều, cam tâm đau nhung và chịu chết. Và khi nhung nhà sự chết đến nơi, thiên hà buộc ngài lìa tan cây quá thân yêu, treo ngài vào thập giá quá.
Quý vị đang lắng nghe lời của Chúa qua chương trình An Bình Hạnh Phúc.
Chúa cứu thế tôi vào chốn rừng chiều để thiết tha cầu xin. Chúa cứu thế tôi vào chốn rừng chiều để tỏ đức yêu và chịu chết. Rừng cây luôn luôn trong Chúa Giêsu là vàng dầu tan đều luôn ưu ái Giêsu, ngài nhọn đồng đìa lưu đến Giêsu khi ngài vào trong chốn rừng chiều. Chúa cứu thế tôi ra khỏi rừng chiều, đơn đau săn lòng mang. Chúa cứu thế tôi ra khỏi rừng chiều, cam tâm đau nhung và chịu chết. Và vì nhung nhà sự chết đến nơi, thiên hà buộc ngài lìa tan cây quá thân yêu, treo ngài vào thập giá quá hâm yêu.
Quý vị đang lắng nghe lời Chúa được rao giảng trong chương trình An Bình Hạnh Phúc.
Sự chết đến nơi, thiên hà buộc ngài lìa tan cây quá thân yêu, treo ngài vào thập giá quá hâm yêu. Khi ngài lìa chân khói rừng chiều, khi ngài lìa chân khói rừng chiều, khi ngài lìa chân khói rừng chiều.
Thưa quý vị và các bạn, đến với giờ đọc Kinh Thánh ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau tiếp tục tìm hiểu về nội dung của sách Kinh Thánh Thi Thiên từ đoạn 18 đến đoạn 20. Xin mời quý vị và các bạn bắt đầu lắng nghe. Đoạn 18. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là năng lực tôi yêu mến Ngài. Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi, đồn lũy tôi,
Đấng giải cứu tôi. Đức Chúa Trời là hòn đá tôi, nơi Ngài tôi sẽ nương náu mình. Ngài cũng là cái khiên tôi, sừng cứu rỗi tôi, và là nơi náu ẩn cao của tôi. Đức Giê-hô-va đáng được ngợi khen, tôi sẽ kêu cầu Ngài, ắt sẽ được giải cứu khỏi các kẻ thù nghịch tôi. Các dây sự chết đã vương vấn tôi, lục gian ác chảy cuộn làm cho tôi sợ hãi. Những dây âm phủ đã vấn lấy tôi, lưới sự chết hãm bắt tôi. Trong cơn gian truân tôi cầu khẩn Đức Giê-hô-va, tôi kêu cầu Đức Chúa Trời tôi. Tại đền Ngài, Ngài nghe tiếng tôi, và tiếng kêu cầu của tôi thấu đến tai Ngài. Bây giờ đất động và rung, nền các núi cũng lay chuyển và rúng động, vì Ngài nổi giận. Khói bay ra từ lỗ mũi Ngài, ngọn lửa hực phát ra từ miệng Ngài, làm cho than cháy đỏ. Ngài làm khiên lệch các tầng trời và ngự xuống, dưới chân Ngài có vùng đen kịch. Ngài cởi cherubim và bay, Ngài liện trên cánh của gió. Ngài nhờ sự tối tăm làm nơi ẩn núp mình, dùng các vùng nước tối đen và mây mịt mịt của trời mà bủa xung quanh mình Ngài dường như một cái trại. Từ sự rực rỡ ở trước mặt Ngài, ngang qua các mây mịt mịt của Ngài, có phát ra mưa đá và than hực lửa. Đức Giê-hô-va sấm sét trên các tầng trời, Đấng Chí Cao làm cho vang rân tiếng của Ngài, có mưa đá và than hực lửa. Ngài bắn tên, làm cho tản lạc quân thù nghịch tôi, phát chớp nhoáng nhiều, khiến chúng nó lạc đường. Hỡi Đức Giê-hô-va, bởi lời hăm he của Ngài, bởi gió xịt ra khỏi lỗ mũi Ngài, đáy biển bèn lộ ra, và các nền thế gian bị bày tỏ. Từ trên cao, Ngài giơ tay ra nắm tôi, rút tôi ra khỏi nước sâu. Ngài giải cứu tôi khỏi kẻ thù nghịch có sức lực, khỏi kẻ ghét tôi vì chúng nó mạnh hơn tôi. Trong ngày gian truân chúng nó xông vào tôi, nhưng Đức Giê-hô-va nâng đỡ tôi. Ngài đem tôi ra nơi rộng rãi, giải cứu tôi vì Ngài ưa thích tôi. Đức Giê-hô-va đã thưởng tôi tùy sự công bình tôi, báo tôi theo sự thanh sạch của tay tôi. Vì tôi đã giữ theo các đường lối Đức Giê-hô-va, chẳng có làm ác xây bỏ Đức Chúa Trời tôi. Vì các mạng lệnh Ngài đều ở trước mặt tôi, còn luật lệ Ngài tôi nào bỏ đâu. Tôi cũng ở trọn vẹn với Ngài, giữ lấy mình khỏi ác. Vì vậy Đức Giê-hô-va đã báo tôi tùy sự công bình tôi, thưởng tôi theo sự thanh sạch của tay tôi trước mặt Ngài. Kẻ thương xót, Chúa sẽ thương xót lại. Đối cùng kẻ trọn vẹn, Chúa sẽ tỏ mình trọn vẹn lại. Đối cùng kẻ thanh sạch, Chúa sẽ tỏ mình thanh sạch lại. Còn đối cùng kẻ trái nghịch, Chúa sẽ tỏ mình nhặt nhiệm lại. Vì Chúa cứu dân bị khốn khổ, nhưng sụp mắt kẻ tự cao xuống. Chúa thắp ngọn đèn tôi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi soi sáng nơi sự tối tăm tôi. Nhờ Ngài tôi sẽ xông ngang qua đạo binh, cậy Đức Chúa Trời tôi sẽ vượt khỏi tường thành. Còn Đức Chúa Trời, các đường lối Ngài là trọn vẹn, lời của Đức Giê-hô-va đã được luyện cho sạch. Ngài là cái khiên cho những kẻ nào nương náu mình nơi Ngài. Trừ Đức Giê-hô-va, ai là Đức Chúa Trời? Ngoại Đức Chúa Trời chúng tôi, ai là hòn đá lớn? Đức Chúa Trời thắt lưng tôi bằng năng lực và ban bằng đường tôi. Ngài làm cho chân tôi lẻ như chân con nai cái, và để tôi đứng trên các nơi cao của tôi. Ngài tập tay tôi đánh giặc, đến đổi cánh tay tôi dương nổi cung đồng. Chúa cũng đã ban cho tôi sự cứu rỗi làm khiên, tay hữu Chúa nâng đỡ tôi, và sự hiền từ Chúa đã làm tôi nên sang trọng. Chúa mở rộng đường dưới bước tôi, chân tôi không siêu to. tôi rượt đuổi kẻ thù nghịch tôi và theo kịp, chỉ trở về sau khi đã tận diệt chúng nó. Tôi đâm lũng chúng nó đến nỗi chúng nó không thể dậy lại được. Chúng nó sa ngã dưới chân tôi. Vì Chúa đã thắt lưng tôi bằng sức lực để chiến, khiến kẻ thù nghịch cùng tôi xếp rệp dưới tôi. Chúa cũng khiến kẻ thù nghịch xây lưng cùng tôi. Còn những kẻ ghét tôi đã diệt chúng nó rồi. Chúng nó kêu, nhưng chẳng có ai cứu cho. Chúng nó kêu cầu Đức Giê-hô-va, song Ngài không đáp lại. Bây giờ tôi đánh nát chúng nó ra nhỏ như bụi bị gió thổi đi. Tôi ném chúng nó ra như bùn ngoài đường. Chúa đã cứu tôi khỏi sự tranh giành của dân sự, lập tôi làm đầu các nước. Một dân tộc tôi không quen biết sẽ hầu việc tôi. Vừa khi nghe nói về tôi, chúng nó sẽ phục tôi. Các người ngoại bang sẽ giả bộ vâng theo tôi. Các người ngoại bang sẽ tàn mạc đi ra khỏi chỗ ẩn mình cách run sợ. Đức Giê-hô-va hằng sống đã ngợi khen hòn đá tôi. Nguyện Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi được tôn cao, tức là Đức Chúa Trời báo oán cho tôi, khiến các dân suy phục tôi. Ngài giải cứu tôi khỏi kẻ thù nghịch tôi. Thật, Chúa nâng tôi lên cao hơn kẻ giấy nghịch cùng tôi và cứu tôi khỏi người hung bạo. Vì vậy, hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ ngợi khen Ngài giữa các dân và ca tụng danh của Ngài. Đức Giê-hô-va ban cho vua Ngài sự giải cứu lớn lao và làm ơn cho đấng chịu sức dầu của Ngài, tức là cho David và cho dòng dõi người đến đời đời. Đoạn 19. Công việc và lời phán của Đức Chúa Trời. Thơ David làm cho thầy nhạc chánh. Các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Bầu trời giải tỏa công việc tay Ngài làm. Ngày này giảng cho ngày kia, đêm này tỏ sự tri thức cho đêm nọ. Chẳng có tiếng, chẳng có lời nói, cũng không ai nghe tiếng của chúng nó. Dây cho chúng nó bủa khắp trái đất, và lời nói chúng nó truyền đến cực địa, nơi chúng nó Ngài đã đóng trại cho mặt trời. Mặt trời khác nào người tân lang ra khỏi phòng huê chúc, vui mừng chạy đua như người dũng sĩ. Mặt trời ra từ phương trời này, chạy vòng giáp đến phương trời kia, chẳng chi tránh khỏi hơi nóng mặt trời được. Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại. Sự chứng cớ Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan. Diện mối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng. Điều răn của Đức Giê-hô-va trong sạch, làm cho mắt sáng sủa. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là trong sạch, hằng còn đến đời đời. Các mạng lệnh của Đức Giê-hô-va là chân thật, thảy đều công bình cả. Các điều ấy quý hơn vàng, thật báo hơn vàng ròng, lại ngọt hơn mật, hơn nước ngọt của tàn ông. Các điều ấy dạy cho kẻ tôi tớ Chúa được thông hiểu, ai gìn giữ lấy được phần thưởng lớn thay. Ai biết được các sự sai lầm mình, xin Chúa tha các lỗi tôi không biết. Xin Chúa giữ kẻ tôi tớ Chúa khỏi cố ý phạm tội. Nguyện tội ấy không cai trị tôi, thì tôi sẽ không chỗ trách được và không phạm tội trọng. Hỡi Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi và là đấng cứu chuộc tôi. Nguyện lời nói của miệng tôi, sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài. Đoạn 20. Cầu nguyện Chúa ban cho sự thắng được kẻ thù nghịch. Nguyện Đức Giê-hô-va đáp lời ngươi trong ngày gian truân. Nguyện danh Đức Chúa Trời của Gia-cốp che chở ngươi. Từ nơi thánh sai ơn giúp đỡ ngươi, và từ Si-ôn nâng đỡ ngươi. Nguyện Ngài nhớ đến các lễ vật ngươi và nhậm những của lễ thiêu ngươi. Cầu xin Ngài ban cho ngươi lòng ngươi ước ao, làm thành các điều toan tính của ngươi. Chúng tôi sẽ vui mừng về sự cứu rỗi ngươi, và nhân danh Đức Chúa Trời chúng tôi dựng các ngọn cờ của chúng tôi lên. Nguyện Đức Giê-hô-va làm thành các điều người sở cầu. Trài tôi biết Đức Giê-hô-va cứu đấng chịu sức dầu của Ngài, từ trên trời thánh Ngài sẽ trả lời người. Nhờ quyền năng cứu rỗi của tay hữu Ngài, kẻ này nhờ cậy xe cộ, cái khác nhờ cậy ngựa, nhưng chúng tôi nhờ cậy danh Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chúng tôi. Các kẻ ấy bị khòm xuống và sa ngã, còn chúng tôi trỗi dậy và đứng ngay lên. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy cứu, nguyện vua nhậm lời chúng tôi trong ngày chúng tôi kêu cầu. Quý vị và các bạn nghe đài thân mến, trong giờ đọc Kinh Thánh ngày hôm nay, chúng tôi vừa gửi tới quý vị và các bạn nội dung sách Kinh Thánh Thi Thiên từ đoạn 18 đến đoạn 20. Những đoạn Kinh Thánh tiếp theo sẽ được chúng tôi gửi tới trong lần phát thanh sau. Mong rằng quý vị và các bạn chú ý lắng nghe. Giờ đọc Kinh Thánh ngày hôm nay đến đây xin tạm dừng, và chúng tôi xin mời quý vị và các bạn lắng nghe những tiết mục tiếp theo sau đây của chúng tôi.
Đang theo dõi chương trình phát thanh An Bình và Hạnh Phúc. Sau đây kính mời quý vị theo dõi phần giảng luận qua mục sư Dương Quốc Tùng.
Chúng ta thấy những sự quan trọng của Đức Linh ở trong đời sống tin kính của chúng ta, của con cái Chúa. Tôi nói với quý vị đó, Đức Chúa Trời yêu thương thế gian và Ngài ban cho thế gian con một của Ngài. Và Đức Chúa Trời yêu thương con cái Chúa, hội thánh của Chúa, cho nên Đức Chúa Trời ban Đức Thánh Linh cho hội thánh con cái Chúa. Đức Thánh Linh là món quà mà cho con cái Chúa. Đức Chúa Giê-xu là món quà mà cho thế gian. Và con cái Chúa, chúng ta sống cần Đức Thánh Linh. Đức Chúa Giê-xu nói là ai tin ta thì sông nước hằng sống sẽ tràn chảy từ trong lòng cho đến văng ra, cho đến sự sống đời đời. Và sông nước hằng sống đó, Đức Chúa Giê-xu ý nói về Đức Thánh Linh. Hãy ai tiếp nhận được Chúa Giê-xu sẽ nhận được Đức Thánh Linh ở trong lòng. Và khi chúng ta nhận được Đức Thánh Linh trong lòng, chúng ta có bổn phận phải gìn giữ, bảo vệ, thông công, để chúng ta càng ngày đến cái chỗ mà Kinh Thánh gọi là đầy dẫy Đức Thánh Linh. Đó là cái điều rất là quan trọng cho con cái Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ đi đến một đề tài khác về Đức Thánh Linh là xin. Ở trong Kinh Thánh nói là đừng dập tắt Thánh Linh. Đừng dập tắt Thánh Linh. Quý vị mở với tôi trong sách Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 5, câu 16 cho đến câu số 22. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 5, câu 16 đến câu 22, để chúng ta đọc cái đoạn Kinh Thánh này, trang 256. Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ đối với anh em là như vậy. Và câu kế tiếp nói rằng chớ làm điều gì? Dập tắt Thánh Linh. Chớ dập tắt Thánh Linh, chớ khinh dễ các lời tiên tri. Hãy xem xét mọi việc điều chi lành thì giữ lấy, và bất cứ việc gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Chớ dập tắt Thánh Linh. Người ta nói rằng cơ đốc nhân, những người tin Chúa, có những người giống như cái xe cứu kít, tức là cái wheelbarrow. Xe cứu kích tức là sao? Nó là cái xe mà phải đẩy mới đi tới. Có những người tin Chúa giống như một con thuyền con, tức là phải chèo mới đi tới. Có những người tin Chúa giống như con dèo, nếu không có dây giữ trở lại thì nó bay mất. Và có những người tin Chúa giống như con mèo nuôi trong nhà, mèo thì phải ô yếm vuốt ve nó. Có những người tin Chúa giống như trái banh football, quý vị biết trái banh football của Mỹ, khi quý vị ném xuống dưới đất có chuyện gì xảy ra, nó sẽ nhồi trở lại, nhưng mà quý vị không biết nó nhồi được về hướng nào. Quý vị ném xuống đất, nó có thể nhồi tứ tung hết. Cho nên Có những người tin Chúa mình không biết cái phản ứng của họ như thế nào. Có những người tin Chúa giống như trái bong bóng, đầy hơi và sẵn sàng nổ tung ra bất cứ giây phút nào. Và có những người tin Chúa giống như cái bóng đèn, lúc bật lúc tắt, lúc bật lúc tắt. Nhưng mà cũng có những người tin Chúa, họ sẽ không thuộc về những loại trên, không cần đẩy, không cần kéo, không cần chèo, không cần cột, giữ lại cũng chẳng dội lên cái hướng mà người ta không biết. Và đây là những người mà dập tắt Thánh Linh. Dập tắt Thánh Linh nghĩa là sao thưa quý vị? Tại sao Kinh Thánh nói đến dập tắt Thánh Linh? Quan trọng như thế nào mà Kinh Thánh nói rằng đừng dập tắt Thánh Linh, chớ dập tắt Thánh Linh? Tại sao Kinh Thánh nói điều này? Dập tắt cho chúng ta cái hình ảnh gì quý vị? Dập tắt cho chúng ta biết đến đi lửa, phải không? Lửa thì mới dập tắt được, quench. Dập tắt gợi cho chúng ta hình ảnh của lửa. Chỉ có lửa chúng ta mới dập tắt được. Và khi chúng ta nói dập tắt, có nghĩa là chúng ta đang lửa đang cháy, đang lên cao, và chúng ta dập tắt. Tại sao Kinh Thánh lại bảo chúng ta đừng dập tắt Thánh Linh? Đừng dập tắt Thánh Linh có nghĩa là những người này có Đức Thánh Linh đầy dẫy ở trong lòng rồi. Đức Thánh Linh đang nóng cháy và chúng ta tìm cách để mà dập tắt. Lửa, công dụng của lửa, quý vị giúp giùm tôi thử. Lửa làm cho chúng ta ấm áp. Lửa làm cho chúng ta thấy được ánh sáng, thấy đường, có phải vậy không? Lửa cho chúng ta có năng lực. Lửa thiêu đốt, luyện lọc rác rến, đúng vậy không? Lửa đem lại ánh sáng cho tâm hồn của chúng ta. Đức Thánh Linh cũng y hệt như lửa. Đức Thánh Linh đem tình yêu thương của Đức Chúa Trời sưởi ấm tâm hồn của chúng ta, sưởi ấm con tim của chúng ta, giống như lửa đem lại sự ấm áp. Đức Thánh Linh giống như lửa đem lại ánh sáng cho tâm linh của chúng ta. Đức Thánh Linh giống như lửa đem lại năng lực cho đời sống tin kính của chúng ta. Và Đức Thánh Linh giống như lửa luyện lọc, làm nên thánh đời sống của chúng ta, làm chúng ta tan chảy để hiệp một lại. Và khi chúng ta dập tắt lửa thì chuyện gì xảy ra? Tại sao chúng ta dập tắt lửa? Thưa quý vị, tại sao người ta dập tắt lửa? Khi nào người ta dập tắt lửa? Khi nào? Khi chúng ta không cần tới nữa. Khi chúng ta đã xong cuộc vui. Khi chúng ta nghĩ rằng mình ok, mình đủ rồi. Khi cơm đã nấu, đồ ăn đã dọn ra và chúng ta không cần lửa nữa. Khi chúng ta đã ấm áp rồi và chúng ta nói rằng tôi không cần nữa, cho nên tôi dập tắt. Y hệt như vậy về Đức Thánh Linh trong đời sống của chúng ta. Chúng ta là những người tin Chúa, chúng ta nhận được Đức Thánh Linh, nhận được quyền năng của Chúa. Cho đến một cái giây phút chúng ta nói rằng con đủ rồi. Con có đủ đức tin, con có đủ Chúa ở trong lòng con có đủ hơi ấm rồi. Con có đủ ánh sáng rồi. Con tin Chúa như vậy là đủ rồi. Con tin Chúa cho đủ ăn, đủ mặc là đủ rồi. Con tin Chúa mỗi ngày Sa-bát con ngồi trong nhà Chúa tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ là đủ rồi. Và khi chúng ta nghĩ rằng mình đủ rồi, chuyện gì xảy ra? Chúng ta bắt đầu dập tắt Đức Thánh Linh. Chúng ta bắt đầu dập tắt Đức Thánh Linh. Quý vị biết không? Ma quỷ sẽ đi đến nói với con cái Chúa. Ma quỷ sẽ rỉ tai vào ở trong lỗ tai của những người tin Chúa. Ma quỷ sẽ nói rằng tin Chúa như vậy đủ rồi. Nếu là những người chức viên ở trong hội thánh, trưởng lão mà chấp sự như vậy, mục sư như vậy, mình như vậy còn đỡ hơn trưởng lão, chấp sự, mục sư, mình không cần phải cố gắng thêm. Khi mà chúng ta ma quỷ rỉ vào lỗ tai của chúng ta để chúng ta nghiền những người xung quanh, để so sánh và chúng ta nghĩ rằng mình đã đủ rồi, chúng ta đang rơi vào ở trong cạm bẫy của ma quỷ và chúng ta bắt đầu dập tắt Thánh Linh ở trong đời sống của chúng ta. Chúng ta bắt đầu dập tắt Thánh Linh. Chúng ta không còn nóng cháy nữa. Chứ gì Chúa phán với lại hội thánh Ê-phê-sô, Chúa nói điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ tình yêu của ban đầu. Bỏ tình yêu, bỏ sự nóng cháy thở ban đầu. Chúng ta bắt đầu nguội lạnh dần ở trong đời sống của chúng ta. Quý vị, khi quý vị dập tắt lửa, quý vị làm điều gì? Khi tôi dập tắt lửa tôi làm gì? Tôi có thể dập tắt lửa, tôi có thể không cho thêm củi, không đổ thêm dầu cho lửa cháy, đúng không? Tôi để cho nó tự cháy hết rồi nó tàn luôn. Có thể đó là phương cách tôi dập tắt lửa. Tôi dập tắt lửa bằng cách gì nữa? Tôi có thể lấy cát, lấy nước, lấy đồ gì đó, tôi châm lên và cho lửa tắt đi. Đúng vậy, dập tắt Đức Thánh Linh cũng y hệt như vậy. Khi chúng ta dập tắt Đức Linh, có thể chúng ta không tiếp tục đưa thêm nhiên liệu vào để nuôi dưỡng đầy dẫy Đức Linh trong đời sống của chúng ta. Và chúng ta dập tắt Đức Linh, chúng ta có thể tích cực bằng cách là đổ nước vào, chúng ta bằng cách là đổ những điều gì để dập tắt quyền năng của Thánh Linh, sự hiện diện của Đức Linh ở trong đời sống của chúng ta. Và Kinh Thánh nói với chúng ta rằng chớ dập tắt Đức Linh. Khi chúng ta dập tắt Thánh Linh là chúng ta đang coi thường Đức Linh, chúng ta đang chà đạp Đức Linh và chúng ta đang phạm thượng đến Đức Thánh Linh. Tại sao tôi không cần nữa? Tôi chà đạp, tôi tìm cách tích cực để tôi không còn đầy dẫy Đức Linh nữa, tôi không còn bỏ thêm nhiên liệu vào cho đầy dẫy, tôi không còn nỗ lực để Đức Linh ảnh hưởng đầy dẫy trong đời sống tôi nữa. Và tôi đang coi thường Đức Linh, tôi đang chà đạp Đức Thánh Linh ở trong đời sống của tôi và tôi dập tắt Thánh Linh. Quý vị, khi tôi dập tắt Thánh Linh, quý vị làm với tôi vài câu Kinh Thánh. Khi chúng ta dập tắt Thánh Linh có chuyện gì xảy ra? Hebrew đoạn 10 câu 26 câu 31. Hebrew đoạn 10 câu 26 đến câu 31. Kinh Thánh nói như thế nào? Đoạn 10 câu 26 đến câu 31. Vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi mà làm điều gì? Cố ý phạm tội thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa, nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét và lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi. Ai đã phạm luật pháp Môi-se, nếu có hai ba người làm chứng thì chết đi không thương xót. Huống chi kẻ dài đạp con của Đức Chúa Trời, coi huyết của giao ước, tức là huyết mà mình nhờ nên thánh, là ô uế lại khinh lờn Đức Thánh Linh ban ơn. Thì anh em há chẳng tưởng rằng người ấy đáng bị hình rất nghiêm đoán phạt hay sao? Vì chúng ta biết đấng đã phán rằng sự trả thù thuộc về ta sẽ báo ứng. Ấy là lời Chúa phán lại rằng Chúa sẽ xét đoán dân mình, sa vào tay Đức Chúa Trời hàng sống làm một sự đáng kinh khiếp thay. Ở đây những người này biết lẽ thật rồi, biết lời của Chúa, nhưng mà cố ý phạm tội, cố ý đi nghịch lại. Và khi họ cố ý đi nghịch lại, Kinh Thánh nói rằng họ chà đạp Đức Chúa Giê-xu và khinh lợn Đức Thánh Linh. Họ không còn muốn lẽ thật đó có hiệu quả trong đời sống, họ muốn sống nữa theo cái lẽ thật của Chúa nữa. Và họ đang chà đạp Đức Chúa Giê-xu, chà đạp Đức Thánh Linh, coi thường Đức Thánh Linh. Ở trong sách Hebrew đoạn 6 câu 4 đến câu 8, lật tới với tôi. Đoạn 6 câu 4 đến câu 8, Hebrew đặt ngược lại trang 276. Vì chân những kẻ đã được soi sáng một lần đã nếm sự ban cho từ ở trên trời, dự phần về Đức Thánh Linh, nếm đạo lành của Đức Chúa Trời và quyền phép của đời sau. Nếu lại vấp ngã, những người mà biết Chúa rồi nhận lãnh Đức Thánh Linh ở trong đời sống mà vấp ngã, cố tình vấp ngã, thì không thể khiến họ lại ăn năn nữa, vì họ đóng đinh con của Đức Chúa Trời ở trên thập tự giá cho mình một lần nữa, làm cho ngày sỉ nhục tỏ tường. Vả một đám đất nhờ mưa đượm nhùm mà sanh ra cây cỏ có ích cho người cày cấy, thì đất đó hưởng phần nước phước lành của Đức Chúa Trời. Nhưng đất nào chỉ sanh ra những cỏ rạ gai góc thì bị bỏ và hầu bị rủa, cuối cùng phải bị đốt. Những người biết Chúa, biết lẽ thật của Chúa, kinh nghiệm quyền năng của Chúa Thánh Linh, mà cố tình dập tắt Thánh Linh, đi nghịch lại sự dạy dỗ, thì chẳng khác nào một đám đất không có tiếp tục bỏ giống tốt vào, mà bây giờ cái đám đất đó chỉ toàn là giống xấu, cỏ lùn, cỏ dại, và cuối cùng chỉ là sự Rủa sả cuối cùng là bị đốt, đốt đi. Cho nên quý vị, lặp lại với tôi thêm một câu thánh nữa, lặp lại với sách Matthew, Matthew đoạn 12. Khi chúng ta dập tắt Thánh Linh, khi chúng ta dập tắt Thánh Linh, chúng ta làm gì với Thánh Linh? Đoạn 12 câu 31. Matthew đoạn 12 câu 31, câu 32. Ấy vậy ta phán cùng các ngươi, các tội lỗi và lời phạm thượng của người ta đều sẽ được tha, song lời phạm thượng đến Đức Thánh Linh thì sẽ chẳng được tha đâu. Nếu ai nói phạm đến con người thì sẽ được tha, song nếu ai nói phạm đến Đức Thánh Linh thì dầu đời này hay đời sau cũng sẽ chẳng được tha. Khi chúng ta dập tắt, chúng ta phạm thượng đến Đức Thánh Linh, chúng ta coi thường khinh lờn Đức Thánh Linh. Và Đức Chúa Giêsu nói rằng sẽ không được tha tội đó. Sẽ không được tha tội đó. Quý vị, như vậy, kỳ rồi tôi nói với quý vị, làm đau lòng Đức Thánh Linh với dập tắt Đức Thánh Linh, cái tội nào nặng hơn? Làm đau lòng Đức Thánh Linh với dập tắt Đức Thánh Linh, tội nào nặng hơn? Dập tắt Thánh Linh nặng hơn. Làm đau lòng Đức Thánh Linh khi chúng ta mắng nhiếc, chúng ta cay đắng, chúng ta giữ những cái cảm xúc không tốt với anh em mình giữ trong lòng, rồi chúng ta phát ra bằng lời nói, rồi chúng ta không tha thứ nhau, chúng ta làm buồn lòng, làm đau lòng Đức Thánh Linh. Nhưng mà dập tắt Đức Thánh Linh là chúng ta ngang nhiên chà đạp, coi thường, khinh lờn, phạm thượng, và cái thánh nói rằng sẽ không còn có sự tha thứ. Không còn có sự tha thứ, không còn có sự tha thứ cho những người như vậy. Bây giờ câu hỏi quý vị, làm sao tôi biết tôi dập tắt Thánh Linh? Làm sao tôi biết tôi đang dập tắt Thánh Linh? Trở lại với tôi Tê-sa-lô-ni-ca. Trở lại với tôi Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, làm sao tôi biết tôi đang dập tắt Thánh Linh? Làm sao tôi biết tôi đang dập tắt Thánh Linh? Thưa quý vị, đọc lại Tê-sa-lô-ni-ca đoạn 5, câu 16, hãy vui mừng mãi mãi. Đức Linh ban cho để chúng ta vui mừng, mà chúng ta không vui mừng được ở trong Chúa thì chúng ta sẽ đi đến, chúng ta đang từ từ đó trên con đường đi dập tắt Thánh Linh. Chớ khinh dị, cầu nguyện không thôi. Quý vị biết một trong những điều kiện để nhận được Đức Linh là gì không? Cầu nguyện. Mà khi chúng ta nghĩ rằng tôi cầu nguyện đủ rồi, chúng ta không chịu cầu nguyện nữa, chúng ta không muốn dành thời giờ nhiều để cầu nguyện nữa, thì chúng ta đang làm gì? Đang dập tắt, đang rút lần sự đầy dẫy Đức Linh, đang rút lần. Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa. Nếu tôi không tạ ơn Chúa trong mọi sự mà tôi phàn nàn hết á, thì tôi đang làm gì? Tôi có thể dập tắt Đức Linh. Những điều đó mới sơ khởi thôi, nhưng mà đây là những điều quan trọng quý vị. Câu 19, chớ dập tắt Đức Linh. Câu số 20 nói như thế nào? Chớ khinh dễ các lời tiên tri. Chớ khinh dễ các lời tiên tri. Khinh dễ các lời tiên tri là chúng ta dập tắt Đức Thánh Linh. Muốn đừng dập tắt Đức Thánh Linh thì phải không khinh dễ lời tiên tri, phải coi quý lời tiên tri, tôn trọng lời tiên tri. Muốn đừng dập tắt Đức Thánh Linh là chúng ta phải coi trọng, coi quý lời tiên tri. Tại sao tôi nói như vậy? Quý vị lật lại với tôi trong sách 1 Cô-rinh-tô đoạn 14 câu 3. 1 Cô-rinh-tô đoạn 14 câu 3 để chúng ta thấy đoạn cái thánh này. 1 Cô-rinh-tô đoạn 14 câu 3. Còn như kẻ nói tiên tri thì nói với người ta để gầy dựng, khuyên bảo và yên ủi. Lời tiên tri là lời để gầy dựng, để khuyên bảo, để yên ủi chúng ta, để chúng ta sống đi theo đường lối Chúa. Khi dân sự của Chúa làm điều gì sai, người có lời tiên tri sẽ đem lời tiên tri giúp cho họ biết đường lối Chúa, sống trong đường lối Chúa, giúp đỡ họ để họ đi tới trong đường lối Chúa. Nếu họ gặp hoạn nạn, họ đau buồn ở trong đời sống, thì người có lời tiên tri sẽ giúp cho dân sự của Chúa vững mạnh, tiếp tục trung tín, bước đi ở trong lời của Chúa. Cho nên lời tiên tri tức là lời gầy dựng, lời để khuyên bảo, yên ủi chúng ta, dẫn chúng ta đi ở trong con đường của Chúa. Ở trong sách 2 Phi-e-rơ, lật ngược lại với tôi, 2 Phi-e-rơ, chúng ta sẽ lật Kinh Thánh nhiều chút xíu. 2 Phi-e-rơ tức đằng sau của Kinh Thánh, 2 Peter, 2 Phi-e-rơ đoạn 1 câu 20 câu 21, đoạn 1 câu 20 câu 21. Trước hết phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh. Lấy ý riêng mà giải nghĩa được, vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi điều gì? Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời. Lời tiên tri xuất phát từ đâu? Từ Đức Thánh Linh. Lời tiên tri với lời Kinh Thánh cũng tương đương với nhau. Lời tiên tri xuất phát từ Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh cảm động để người ta nói ra lời tiên tri. Bây giờ mình coi thường lời tiên tri thì mình coi thường ai? Mình dập tắt tiên tri, mình coi thường lời tiên tri, tức là mình dập tắt Đức Thánh Linh. Tại vì Đức Thánh Linh đang cảm động người đó để nói lời cho mình nghe, nói những lời khuyên bảo, yên ủi, dạy dỗ mình, giúp mình đi trong con đường Chúa. Mà mình coi thường những lời đó, mình chà đạp những lời đó, tức là mình đang làm gì? Mình đang dập tắt Đức Thánh Linh. Tại vì nếu không có Đức Thánh Linh, người ta không thể nào đem lời tiên tri đến cho những người tin Chúa được. Có phải vậy không? Và chúng ta coi thường lời tiên tri, khinh thường lời tiên tri, tức là chúng ta đang dập tắt Đức Thánh Linh. Lặp lại với tôi một câu Kinh Thánh nữa, thưa quý vị. Ở trong sách Luca đoạn 24. Luca đoạn 24. Quý vị nhớ lại câu chuyện hai môn đồ của Chúa ở trên đường đi đến làng Emmaus. Khi họ đến làng Emmaus, sau khi Chúa chết, Chúa sống lại rồi, sau khi Chúa chết, họ đi đến làng Emmaus, họ nói chuyện với nhau về sự việc đã xảy ra, rồi họ gặp gỡ Chúa. Chúa đem lời Kinh Thánh, Chúa giải nghĩa Kinh Thánh cho họ nghe. Chúa lấy cả Kinh Thánh đi giải nghĩa cho họ. Đoạn 24 câu 27 và câu 32. Đoạn ngày bắt đầu từ Môi-se rồi đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài ở trong cả Kinh Thánh. Và qua câu số 32, sau đó Chúa vào nhà họ, họ ép, họ mời Chúa vào nhà họ, họ cùng ngồi ăn với Chúa. Chúa lấy bánh chúc tạ đoạn bẻ ra cho họ, mắt họ liền mở ra và nhìn biết Ngài. Sau ngày thoạt biến đi không thấy. Câu 32, hai người nói cùng nhau rằng: khi nãy đi đường Ngài nói cùng chúng ta và cắt nghĩa Kinh Thánh, lòng chúng ta há chẳng như thế nào nóng nảy lên. Quý vị, làm sao lòng của họ được nóng nảy, được nóng cháy lên? Nhờ điều gì? Họ nghe lời Kinh Thánh. Lời Kinh Thánh là lời tiên tri, lời Kinh Thánh là lời đến từ Đức Linh. Quý vị nhớ rằng Kinh Thánh là gương của Đức Linh. Lời Kinh Thánh làm cho mình như thế nào? Nóng cháy lên ở trong đời sống tiên kinh. Tức là giống như lửa, lời Kinh Thánh giống như lửa làm cho mình nóng cháy lên. Bây giờ mình coi thường lời Kinh Thánh, tức là mình đang làm gì? Mình đang tìm cách hạ nhiệt độ ở trong đời sống của mình. Nói một cách khác, mình đang dập tắt Đức Thánh Linh. Như vậy thì khi tôi không muốn nghe lời Chúa, khi tôi coi thường lời của Chúa giảng ra, khi tôi không muốn nghe lời Chúa, khi tôi không nỗ lực để học lời Chúa, tôi không cố gắng tới để học lời Chúa, để nghe lời Chúa, thì tôi đang làm gì? Tôi dập tắt Đức Thánh Linh. Có phải vậy không? Đúng vậy chưa? Lời Chúa làm cho chúng ta nóng cháy lên giống như lửa. Bây giờ chúng ta không muốn nghe nữa thì lửa trong người chúng ta hạ xuống, giống như vậy, như chúng ta dập tắt Đức Thánh Đức Linh ở trong đời sống chúng ta. Quý vị thấy rõ ràng. Cho nên khinh thường lời tiên tri, nói một cách khác, quý vị, con cái Chúa mà không nỗ lực để nghe lời Chúa, thờ phượng Chúa, nghe lời Chúa, học lời Chúa, là chúng ta đang dập tắt Đức Thánh Đức Thánh Linh ở trong đời sống của chúng ta. Điều đó rất là quan trọng ở trong đời sống của chúng ta. Muốn được dập tắt Đức Linh, chúng ta phải tìm cách để làm cho đời sống chúng ta đầy dẫy lời của Chúa, đầy dẫy lời tiên tri, lời của Chúa, thì chúng ta mới có thể vun trồng, bỏ thêm nhiên liệu vào cho lửa Thánh Linh tiếp tục cháy và cháy càng nhiều nữa trong đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta không đem lời Chúa vào lòng của chúng ta đang lấy nhiên liệu ra và chúng ta từ từ sẽ dập tắt Thánh Linh ở trong đời sống của chúng ta. Lời tiên tri là cái lời để gây dựng, khuyên bảo và dạy dỗ chúng ta, yên ủi chúng ta trong con đường của Chúa, dạy chúng ta đi theo lẽ thật của Chúa, cáo trách chúng ta khi chúng ta làm sai, chỉ chúng ta biết ý muốn của Chúa là Kinh Thánh lời của Chúa. Và khi chúng ta coi thường lời Chúa, chà đạp lời Chúa, ngăn chặn lời Chúa, không cho lời Chúa được giảng ra, không tôn trọng, không biết quý lời Chúa, coi lời Chúa như rơm rác. Chúng ta đang phạm thượng và chúng ta dập tắt Thánh Linh, và không sớm thì dậy Đức Thánh Linh sẽ rút đi ở trong hội thánh đó, ở trong cá nhân đó. Tôi kinh nghiệm điều này, tôi thấy điều này. Một khi Chúa đem lời Chúa đến, tức là Đức Thánh Linh của Chúa, Chúa đổ xuống để lời Chúa được giảng ra nơi chỗ nào cho bất cứ người nào, mà người đó không nghe, hay là hội thánh đó không nghe, tập thể đó không nghe, từ từ Chúa rút đi. Vì hội thánh tập thể đó không nghe, tức là đang dập tắt, và Chúa rút đi cơ hội để cho hội thánh đó ăn năn, hoặc là cá nhân đó ăn năn, trở thành con số không. Khi Chúa tiếp tục nói, Chúa tiếp tục đem lời của Ngài tới, mà chúng ta ngoảnh tai, chúng ta coi thường, không muốn nghe, thì Chúa sẽ rút đi. Và rút đi rồi, Chúa rút đi rồi, chúng ta không còn có cơ hội để mà ăn năn. Bởi vậy khi đây nói rằng tội phạm thượng là cái tội mà dầu đời này hay đời sau cũng không tha được. Tại vì sao? Cái người phạm thượng Đức Thánh Linh rồi, không thể nào ăn năn, tức là Đức Linh đã rút đi rồi, đã chà đạp và Đức Linh rút đi, không thể nào ăn năn được. Quý vị, rồi đọc trở lại với tôi trong Thessalonica. Thessalonica thứ nhất, không có cái cách nào mà chúng ta chà đạp hay là dập tắt Thánh Linh hiệu quả bằng coi thường, khinh dễ lời kinh thánh, lời tiên tri. Câu số 1 bảo chúng ta làm điều gì? Hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy, và bất cứ việc gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Điều thứ hai, chúng ta có thể dập tắt Thánh Linh, chúng ta không xem xét, tra cứu mọi việc, thử nghiệm mọi việc cho rõ ràng. Chúng ta, quý vị, tôi hỏi quý vị điều này: người làm điều xấu, chuyên môn làm điều xấu, với lại cái người chuyện gì cũng làm, ba chuyện nào cũng làm, không cần phân biệt xấu và tốt, hai người đó giống nhau không? Giống nhau. Một người chuyên môn làm điều xấu, còn một người không cân nhắc, cái gì cũng làm hay xấu, tốt gì cũng làm hay, hai người đó giống nhau không? Giống nhau không? Bây giờ tôi hỏi quý vị điều này cho dễ hiểu. Một người, tôi thí dụ, chúng ta ngồi đây là hội thánh của Chúa, một người vào đây phá hội thánh này, họ phá hội thánh này bằng cách họ đi rỉ tai, họ tuyên truyền, họ phá hội thánh Chúa để gây sự hoang mang, để làm cho con cái Chúa không còn tập trung vào thờ phượng Chúa, hầu việc Chúa. Đó là cái người chủ tâm đi phá hội thánh. Bây giờ một người không cẩn thận trong lời nói của mình, bà đâu nói đó, chuyện gì cũng nói, chuyện thị phi cũng nói, rồi nói tung ra những cái tin không cần biết chuyện mình nói có thật hay không, và có thể mình dùng cái chuyện không có thật để mình dựng nên, mình nói nữa, tung ra khắp nơi trong hội thánh. Thì tôi hỏi quý vị, hai người đó có giống nhau không? Giống nhau không? Giống nhau không? Giống nhau. Bởi vậy cho nên cái thánh nói với chúng ta, sau khi nói với chúng ta đừng dập tắt Thánh Linh, chớ dập tắt Thánh Linh, đừng khinh dễ lời Chúa, cái thánh nói liền phải xem xét mọi việc. Tại vì sao? Nếu chúng ta không cẩn thận quan sát, xem xét mọi việc, điều lành chúng ta làm, điều dữ chúng ta tránh, chúng ta cứ điều dữ chúng ta xem xét, điều dữ chúng ta cũng cứ làm, vô tình chúng ta dập tắt Thánh Linh ở trong đời sống của chính mình. Tại vì sao? Tôi muốn được đầy dẫy Thánh Linh, tôi phải đổ dầu vào lòng tôi, có phải không? Đổ lời Chúa vào lòng tôi. Bây giờ tôi không đem lời Chúa vào lòng, lời gì tôi cũng đem vào lòng hết, lời xấu tôi cũng đem vào lòng, rồi chuyện gì xảy ra trong lòng tôi? Tôi không đem lửa vào, mà tôi không đem dầu vào cho lửa cháy bùng lên, mà tôi lại đem nước vào, hay là tôi đem nước đá vào, hay là đem băng sơn vào, ở trong lòng tôi thì chuyện gì xảy ra? I'm going to die. Tôi sẽ chết. Tôi sẽ lạnh, tôi sẽ chết, tôi dập tắt nó lên, ý hệt như vậy. Cho nên con cái Chúa, quý vị, chúng ta phải cầu nguyện với Chúa, xin Chúa cho chúng ta sự khôn ngoan, soi sáng để chúng ta nhận xét những gì mình sống, những gì mình thấy, những gì mình nghe, những gì mình nói. Tại vì những gì mình thấy, mình nghe, mình nói, mình sống, mình nhận vào trong lòng của chúng ta, ảnh hưởng đến chúng ta, làm tăng nhiệt độ của Đức Thánh Linh ở trong đời sống của chúng ta, hay là chúng ta vô tình, chúng ta dập tắt Thánh Linh ở trong đời sống của chúng ta. Hãy tra cứu mọi sự, tra xét mọi sự, thử nghiệm mọi sự. Nếu chúng ta không tra cứu, chúng ta sẽ rơi vào sự cám dỗ của ma quỷ, chúng ta sẽ rơi vào cạm bẫy của ma quỷ, và chúng ta sẽ mất đi quyền năng của Thánh Linh ở trong đời sống của chúng ta rất dễ dàng, quý vị. Nhiều người ngày hôm nay bị rơi vào trong điều này. Bởi vậy cho nên Chúa bảo chúng ta rất nhiều lần, Chúa biểu chúng ta phải làm gì? Coi chừng rít giả và tiên tri giả. Chúa dạy chúng ta coi chừng, coi chừng, coi chừng. Cẩn thận, suy nghĩ. Điều lành thì làm, điều gì tựa như điều ác, chỉ mới nhìn như điều ác, chúng ta phải làm gì? Tránh xa. Tránh xa trước, tại vì nếu mình tới gần điều ác, tức là độ âm, mà độ âm nó sẽ kéo nhiệt độ của mình xuống. Và khi nó kéo nhiệt độ mình xuống thì mình dập tắt Thánh Linh ở trong đời sống của mình, phải không quý vị? Khi tôi đến cái chỗ mà không có lời Chúa, tôi đang làm gì? Tôi đang dập tắt Thánh Linh ở trong đời sống của tôi. Tôi đến những cái chỗ mà không đúng với chương trình của Chúa, không hợp ý muốn của Chúa, tôi đang giết chết, đang hạ nhiệt độ về đức tin ở trong đời sống của tôi ra, trong lòng của tôi ra xuống, và tôi đang dập tắt Thánh Linh. Tôi đi trên một con đường, tôi thấy cái hố thật sâu, có một cái hố ở trên lối đi. Tôi rơi xuống dưới hố đó, tôi tuyệt vọng. Có phải lỗi của tôi không? Tôi đi trên một con đường, trên đường có một cái hố sâu, tôi rơi xuống dưới hố đó. Ở trong cái hố đó tôi tuyệt vọng. Có phải lỗi của tôi không? Có phải lỗi tôi không? Thưa quý vị, tôi đi trên con đường, có một cái hố gì đó, tôi bước tới hố đó tôi rớt xuống, tôi tuyệt vọng, tôi đau khổ trong cái hố đó. Có phải lỗi tôi không? Có người cho những người nói không phải. Tôi đi trên con đường, bổn phận của tôi phải làm gì? Phải nhìn đường đi. Mà tôi đi đường mà tôi không chịu nhìn đường đi, tôi nhìn trời, thì tôi rớt xuống hố. Đó là lỗi của ai? Lỗi của tôi. Tôi rớt xuống hố đó. Bây giờ có một người đi ở trên con đường, tôi cũng đi trên con đường đó, tôi biết có cái hố đó, mà tôi làm bộ như tôi không thấy cái hố đó. Tôi bước tới cho rơi xuống vậy đó. Thì tôi với cái người không biết cái hố đó giống như thế nào? Cái người không biết có cái hố, họ cứ bước tới cho rơi xuống. Có người biết có cái hố cũng đi tới để cho rơi xuống. Hai người như thế nào? Hai người đâu có khác nhau gì đâu, cũng ở trong hố, cũng cùng một kết quả như vậy, cái hậu quả như vậy. Chúng ta cần phải tra xét đời sống của chúng ta, tra xét mọi việc. Ở đây Kinh Thánh nói rằng tra xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy, và bất cứ điều gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Tôi đi ở trên một con đường, tôi đi trên cùng một con đường đó, cũng có cái hố ở trên con đường đó, tôi nhìn thấy cái hố đó, tôi bước tới và tôi vẫn rơi vào. Bây giờ thì sao? Tôi rơi lần thứ nhất, có người cứu tôi ra. Lần thứ hai tôi bước tới thấy cái hố đó, tôi cũng rơi vào. Lần thứ ba tôi cũng rơi vào, cái đó trở thành thói quen. Hậu quả như thế nào? Thì cũng giống như tôi biết đường cái hố đó mà tôi rớt xuống đó, thì hậu quả rớt xuống hố thì cũng vậy thôi. Tôi đi ở trên con đường, có một cái hố sâu. Bây giờ tôi đi vòng qua, tôi tránh cái hố đó để tôi tiếp tục bước đi, hay tôi tìm một con đường khác để tôi đi, cái nào tốt hơn? Thưa quý vị, điều nào tốt hơn? Tìm một đường khác để đi. Biết nó có hố trên con đường đó rồi, đi tới nó như chi nữa? Đi tới đó vòng qua cái miệng hố thì lỡ nó trượt chân xuống, trượt chân té xuống dưới làm chi? Biết đã nguy hiểm rồi thì tốt hơn hết, nên đi qua con đường khác. Cho nên điều gì tựa như điều ác thì phải tránh đi, tránh xa cái đường, tránh xa cái gì điều ác. Tựa thôi, mới nhìn thấy như điều ác, tránh trước. Đó là người khôn ngoan. Thưa quý vị, cho nên con cái Chúa, chúng ta cần tra xét những gì chúng ta nghe, những gì chúng ta thấy. Đừng vội tin. Đức Chúa Giêsu nói rằng con cái của đời này khôn ngoan hơn là con cái của ánh sáng. Tức là những người tin Chúa có nhiều lúc khờ hơn là những người không tin Chúa. Kinh Thánh Chúa nói chẳng phải là tôi nói, đúng không? Những người tin Chúa khờ hơn là những người không tin Chúa, những người thật sự tin Chúa nhiều lúc khờ lắm. Tại vì họ là chiên. Quý vị, Chúa dùng hình ảnh chiên để bày tỏ con cái Chúa, chỉ về con cái Chúa. Tại sao Chúa dùng chiên? Một cái đặc tính của chiên là gì? Chiên là gì? Chiên khờ khạo. Chiên, tôi đã giảng về chiên, quý vị biết rồi. Chiên rất là khờ. Cho nên phải cầu nguyện xin Chúa để cho chúng ta nhận xét những gì chúng ta nghe, chúng ta thấy. Còn cái gì chúng ta cũng tin hết, coi chừng chúng ta dập tắt Thánh Linh ở trong đời sống của chúng ta bất cứ giây phút nào mà quý vị không ngờ tới được. Và quý vị mất Thánh Linh ở trong đời sống của quý vị. Nếu quý vị đến viếng thác nước Niagara, tức là thác nước lớn nhất ở trên thế giới ở giữa biên giới Hoa Kỳ và lại Canada, quý vị viếng vào mùa xuân, quý vị sẽ thấy dòng nước chảy trôi xuống. Ở trong dòng nước đó có những tảng băng đá, tảng băng lớn trôi theo dòng sông. Và những cái tảng băng đó khi mà trôi xuống, người ta quan sát bên trong đó có những xác của những con cá bị chết vì nước đông lạnh, nó dính ở trong những cái tảng băng đó. Bây giờ người ta quan sát, người ta mới thấy ở trên trời những con chim bay ở trên trời. Ta thấy những cái tảng băng đang trôi, ở trong đó có những cái xác như những con cá chết ở trong đó. Nó băng đậu xuống ở trên cái tảng băng đó. Và nó tìm cách để mà nó ăn những cái xác chết của những con cá ở trong tảng băng đó. Và khi cái tảng băng nó trôi gần tới cái thác, thì bây giờ những con chim đó bây giờ bắt đầu bay lên. Nhưng mà có những con chim thưởng thức cái xác cá, nó say mê, nó không chịu bay. Nó đậu trên đó để tiếp tục ăn. Nó chỉ nó nghĩ rằng nó chờ cho đến khi nào cái tảng đá, cái tảng băng vừa gần tới chớm ngay cái miệng của cái thác ấy, thì nó sẽ bay lên. Nhưng mà thưa quý vị, biết chuyện gì xảy ra không? Nó đứng ăn lâu quá, cái chân của nó dính vào ở trong những cái băng đá đó. Tới khi nó muốn bay lên thì nó bay không được, và tảng đá trôi xuống kéo theo những con chim đó, và nó chết ở trong dòng nước đó. Con cái Chúa cũng y hệt như vậy. Chúng ta thấy sai mà chúng ta không tránh trước, chúng ta cứ đùa với lửa, đùa với điều ác, chúng ta dập tắt Đức Thánh Linh bất lúc nào mà chúng ta không ngờ được. Tới khi chúng ta muốn thoát ra đã quá trễ, quý vị, đã quá trễ. Người ta nghiên cứu, người ta nói như thế này. Những con cóc, quý vị biết những con cóc không? Những con cóc, quý vị lấy độ nước bình thường, chỉ hơi ấm một chút xíu thôi, ấm hơn cái nhiệt độ của cái phòng. Quý vị bỏ con cóc vào trong nước hơi ấm hơn nhiệt độ của phòng, chuyện gì xảy ra? Con cóc nhảy ra liền. Nhưng quý vị lấy nước nhiệt độ ngay bằng với lại nhiệt độ trong phòng, quý vị thả con cóc vào trong đó, con cóc nằm im ở trong đó, nó thưởng thức nước đó, enjoy, thưởng thức nước trong đó. Rồi bây giờ quý vị bắt đầu đun sôi cái nước đó lên, đun sôi từ từ, chấm 14 độ một phút. Tôi đun sôi thật chậm, đun sôi thật chậm, nước bắt đầu tan lên, nhiệt độ tăng lên, nóng lên, đến khi con cóc bị phỏng vào trong nước, phỏng ra, con cóc vẫn nằm im, nó không ngờ rằng nước nóng lên như vậy, vì bây giờ nó nhiệt độ tăng quá chậm, cho nên nó quen ở trong đó. Nó quen thì nó chết luôn ở trong nước trong đó. Quý vị, y hệt như vậy đời sống con cái Chúa. Nếu chúng ta thấy điều ác mà chúng ta không tránh, mà chúng ta cứ tiếp tục bước đi, tiếp tục đùa, tiếp tục đến, tiếp tục đùa giỡn, một ngày chúng ta trở thành nạn nhân, và chúng ta dập tắt Thánh Linh ở trong đời sống chúng ta, mà chúng ta không hay. Giống y hệt như Samson, quý vị nhớ không? Chúa ban ơn, ông đùa giỡn và ái tình, cho đến một ngày Đức Thánh Linh lìa mắt. Ông không ngờ là Chúa đã lìa mắt, và ông trở thành nô lệ và chết ở trong tội lỗi. Thì nguyện Chúa ban ơn cho con cái Chúa, dập sự Chúa, để chúng ta thấy điều gì tựa như điều ác thì phải tránh đi, và đừng bao giờ khinh lờn lời tiên tri, tức là lời của Chúa hết.
Phần giảng luận của mục sư Dương Quốc Tùng đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả nhớ đón nghe phần sau trong chương trình kỳ tới.
Quý vị đang theo dõi chương trình An Bình và Hạnh Phúc.
Ta chờ con trở lại, ta chờ con mỏi mòn, tuổi già thêm héo hắt vì đã mấy thu xa. Ta chờ con trở lại, ơi đứa con hoang đàng, con nào đâu hay biết trái tim này nát tan. Ta trông ngồi trông đứng, ta trông sớm trông chiều, nắng mưa qua mây đỏ chẳng nhạt nhòa tình. Nay con về trở lại, lòng ta vui biết bao, tưởng rằng con đã chết, nay con sống lại rồi. Mừng con này áo mới, mừng con này nhẫn vàng, mừng con này cuộc tiệc, mừng con hết lang thang. Lạy cha xin tha tội, nay con đã mất, ôi tình cha cao quý tốt đẹp hơn đẹp hơn bạc vàng.
An Bình Hạnh Phúc xin kính chào tạm biệt nơi đây. Xin quý vị tiếp tục theo dõi những chương trình vừa phát thanh hay phát hình trên mạng toàn cầu anbinhhạnhphuc.com, anbinhhạnhphuc.com. Nguyện cầu Chúa toàn năng ban ơn lành trên quý vị và gia quyến. Kính chào tạm biệt.